chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Diệp Daydreaming. Sau một thời gian lặn mất tăm thì hôm nay tôi đã trở lại. Hà Nội vẫn đang rất ô nhiễm, trải qua một đợt cực lạnh và chuẩn bị cho một đợt lạnh mới, nên hôm nay mọi người sẽ thấy giọng tớ đang khàn khàn kỳ lạ hơn mọi khi. Để mở đầu cho một năm 2021 rất nhiều thay đổi thú vị, tớ cũng rất vui mừng xin được thông báo với mọi người rằng Diệp Daydreaming trong thời gian tới sẽ lên sóng đều đặn hơn, có nhiều update hơn và có một series mới sẽ lên sóng mang tên Chat với bạn, mở đầu bằng tập hôm nay. Trong hành trình học làm người lớn của tớ thì bên cạnh bản thân và bạn đồng hành quen thuộc là chồng thì những người bạn của tớ thực sự là một kho báu tuyệt vời mà tớ chưa bao giờ có dịp khoe với mọi người cả. Chính vì thế tớ cũng rất là muốn mượn Diệp Daydreaming để làm cái cớ để hẹn hò trò chuyện với những người bạn thân thiết này của mình, chiêm nghiệm về cuộc đời, về cảm xúc, về tình yêu, hôn nhân, và tớ rất mong là những cuộc trò chuyện tâm sự này cũng đem lại nhiều cảm hứng cho mọi người. Vị khách mời đặc biệt đầu tiên cho series chat với bạn hôm nay chính là Hà My, một người bạn và một người em tớ siêu yêu quý, hiện đang sinh sống và làm việc ở Canada xa xôi. Chào My, và My có muốn tự giới thiệu về bản thân mình không?
Xin chào các bạn đang nghe Diệp Daydreaming, cảm thấy kiểu như kiểu đang ở trên radio. Xin chào khán thính giả và các bạn nghe đài.
Đúng là radio mà.
Đây cũng là radio của người trẻ. Mình tên là Hà My, mình với chị Diệp đã quen nhau được bao nhiêu? 15 năm chưa?
Em ơi, chắc phải đến 15 năm rồi.
15 năm rồi.
Từ cấp 2 mà.
Đúng, từ cấp 2. Mình vẫn nhớ những ngày đầu tiên đi học ở trường Trương Vương, xong rồi biết chị Diệp ở lớp trên. Nhưng mà hồi đấy chị chơi với chị nào đầu gấu lắm. nên là mình cũng rén. Mình nghĩ là đến tận đến lúc đi học ở Sinh, tức là hết cấp 2 rồi thì mới thực sự là chơi với nhau. Và sau này thực ra đến khi là mỗi đứa một nước rồi thì mới thực sự là thân nhau. Quay trở lại chủ đề bản thân mình thì mình đang sống ở Toronto, Canada, và mình sống ở đây với chồng mình và một chú chó và hai chú mèo. Và
dream life.
Đúng, cuộc sống. Thực ra thì gọi là cuộc sống trong mơ cũng đúng, nhưng mà thực ra cuộc sống trong mơ thì có thêm vài chú khác, nhưng mà nói chung là về những cái giới hạn hiện tại thì như thế này là nhà đã chật lắm rồi. Mình làm trong giáo dục và bây giờ thì mình đang làm gọi là gì nhỉ? Phó giám đốc tuyển sinh của một trường phổ thông nho nhỏ ở đây. Và khi mà mình không đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì mình làm cố vấn tuyển sinh cho một tổ chức học bổng nhỏ nhỏ khác ở Mỹ. Nói chung là mọi thứ đều nhỏ nhỏ, nhưng mà mình rất là thích công việc trong ngành giáo dục.
Lý do mà ngày hôm nay chị mời My đến làm khách mời đầu tiên của series này là tại vì đấy, mà My biết đấy, chị rất là hay tư vấn tình cảm dạo ở trên Internet. Và thỉnh thoảng mọi người sẽ gửi cho chị những cái câu hỏi mà chị cũng không biết trả lời, tại vì từ xưa đến nay chị yêu mỗi người, kinh nghiệm cũng không có gì nhiều. Và những lúc đấy thì mình lại nghĩ đến My là một người trái ngược với chị, thì lại có khá là nhiều experience về dating, hẹn hò, relationship, yêu đương, yêu từ Tây, yêu ta, xong rồi các độ tuổi. Nhưng mà quan trọng nhất là chị thấy là em có một cái quan điểm và một cái suy nghĩ nó cũng rất là lành mạnh về về tình yêu và về các mối quan hệ ấy. Thế nên là chị rất là muốn hôm nay chúng mình sẽ có dịp đào sâu hơn về những cái chủ đề đấy. Tại vì bình thường chúng mình ngồi nói chuyện với nhau cũng hay nói linh tinh ấy.
Đúng rồi.
Hôm nay sẽ nói deep hơn một tí. Lúc đầu My còn bảo đầu tớ là My rất là lo lắng vì sẽ không nói được tiếng Việt, nhưng mà so far chị thấy em đang nói trôi chảy hơn chị ấy. Đừng sợ nhé. Và nếu mà bọn tớ có lỡ nói đệm tiếng Anh thì hãy mong mọi người thông cảm.
Em nghĩ là cái việc đệm tiếng Anh thì em sẽ cố gắng không đệm càng nhiều càng tốt, nhưng mà nhiều lúc sẽ có những cái
phản xạ.
Không, nó gọi là trong tiếng Anh gọi là awkward pause ấy, kiểu tự nhiên 5 giây không nói gì đấy là lúc mà mình đang
không sao, chị có thể cắt hết đoạn đấy đi được.
Nó kiểu nó gọi là con hamster đang kiểu chạy hết tốc lực để tìm xem là cái từ này trong tiếng Việt là cái gì.
Cảm ơn sự cố gắng của em. Ok, thế thì bây giờ để tiếp nối cái mở đầu là về việc em đã từng hẹn hò với nhiều người, thì em có thể tóm tắt nhanh như cái đấy không? Em có nhớ hết không?
Ôi,
như
hôm trước em bảo là em đếm nhưng mà xong rồi em quên mất. Bây giờ mà đếm thì nhiều lắm. Nói chung là tình sử của em thực ra là bắt đầu cũng không phải là quá sớm. Tức là tự nhiên là có bạn trai đầu tiên thì cũng năm 16, 17 tuổi gì đấy. Em cũng sẽ không đào sâu về bạn ấy. Thực ra thì hồi đấy trẻ con mà. Nhưng mà từ sau đấy thì cũng gọi là lác đác một vài bạn. Và cái hồi trẻ ấy, thì luôn luôn là tại em nghĩ là lớn lên trong cái môi trường Việt Nam xong rồi đến sinh thì mình luôn 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 có một cái gọi là một cái quan niệm là yêu ai là phải yêu cho đến tận cuối cùng ấy, như kiểu chị với anh Dương chẳng hạn đấy. Đúng. Nên là những cái mối tình tuổi học trò đấy thì thực ra lại rất là dài so với những mối tình sau này. Xong rồi sau này thì vào đại học rồi thì đến những năm cuối mới phát hiện ra là có một cái ứng dụng tên là Tinder. Và
chưa bao giờ được sử dụng Tinder cả.
Và cuộc đời em đã thay đổi sang trang từ đó. Cái hồi nên là từ hồi đấy thì cũng nói chung là lên, tức là tại vì ở sinh và lên Tinder thì phần lớn nó toàn là Tây, không có các bạn người sinh mấy. Các bạn ở sinh của em thì toàn là yêu nhau là vì gặp qua bạn chung hoặc là gặp đại học
cùng nhau
đấy, phần lớn là học cùng nhau. Nên là mà em thì không thích date mấy thằng cùng trường, kiểu gặp mặt nhau nhiều quá sợ chán ấy. Nên là cái hồi mà em đếp với thằng người sinh, nó cũng học ở tận một cái trường tận đầu tận đâu, xa tít một tóc.
Mỗi lần gặp nhau xong cứ phải đi kiểu cả tiếng đồng hồ.
Đúng rồi,
lại cả tiếng sinh tại vì
đúng rồi. Thế xong rồi sau này gặp, khi mà lên Tinder rồi thì nói chung là cái hồi đấy buồn cười lắm. Em lên Tinder và cảm thấy đấy là một cái điều gì rất là tội lỗi và đáng xấu hổ ấy.
Thế xong rồi kể,
em không biết nữa, chắc là vì đấy, chắc thì cũng vì định kiến ngày xưa hay thế nào đấy.
Kiểu định kiến là hẹn hò online.
Đấy.
Chị cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng xung quanh ý, có những mối quan hệ rất tuyệt vời, nhưng mà khi mà mọi người nói là quen nhau ở đâu kiểu qua online, xong chat room online là sợ lắm, toàn phải nói dối bố mẹ và bạn bè.
Đúng rồi, em cũng bị như thế, với cả em cũng không biết nữa, không bây giờ thì không thể nhớ nổi là cái định kiến hồi đấy là gì, từ năm 2013 tầm tầm đấy. Thì em kể với đúng một đứa bạn và thế xong rồi nó bảo là mày đừng có kể với ai. Nên là tôi cũng không nói với ai nữa. Thế xong rồi từ hồi đấy thì, nhưng mà tức là trong, em nghĩ là trong bản thân em, tại vì thực ra cũng học xã hội học ấy, nên là cũng hồi đấy cũng bắt đầu hiểu biết về những cái định kiến xã hội và những cái điều mình làm là nó không hề sai trái, nhưng mà vì mình sống ở trong một cái xã hội như thế nên tự dưng cảm thấy nó sai ấy. Thế nên là em cũng kiểu gọi là tự thuyết phục được bản thân là phải đi ra, bước ra khỏi những cái định kiến đấy để mà explore, để mà tìm hiểu thêm. Thì từ đấy là bắt đầu date một số các anh Tây. Và thực ra từ trước đến giờ thì em cũng có cảm giác là em hợp date với các bạn Tây hơn. Nhưng mà thực ra vì một cái lý do rất buồn cười là em rất sợ các bà mẹ chồng châu Á.
Một nỗi sợ có thật, cũng có nguồn gốc từ các định kiến nhá.
Đúng, tại vì thực ra bà nội em á khó tính kinh khủng luôn và không thích mẹ em một tí nào. Nên là
chị
em sợ
nghe,
từ hồi đấy. Và thực ra sau này thì có một số bạn trai châu Á của em có những bà mẹ rất là tuyệt vời, và có một bác mà em rất là thích. Sau này bỏ nhau rồi em vẫn còn đến tặng quà các thứ cho bác ấy. Thế nhưng mà nhìn chung ấy là kiểu, em hay nói là tránh voi chẳng sống mặt nào. Có những con voi rất là tốt, nhưng mà nói chung là em cứ tránh ấy,
tránh ra.
Tại vì sợ đến lúc mà nghiêm túc rồi, xong rồi mới gặp mẹ chồng, xong rồi bị thế nọ thế kia thì lại quá muộn ấy.
Nhưng mà chị thấy đấy cũng là một cái mà em rất hiểu về bản thân mà. Tại vì chị cũng vẫn nhớ là kiểu ấn tượng của chị lần đầu tiên gặp Mimi đã là một người không phải là một người typical truyền thống Việt Nam rồi.
Thế
á? Kiểu em đeo khuyên tai một bên này, xong em sử dụng tên tiếng Anh này, và em rất tự tin về những điều đấy ấy. Thế mà chị thấy là wow, mà này Tây thế, mình thích.
Những ngày đeo khuyên tai một bên mà đã rất là cool rồi.
Ôi chị vẫn nhớ y nguyên cái khuyên tai đấy của em.
Ôi, thế
kiểu nó màu xanh xanh rồi có các cái hạt trong suốt các thứ.
Em không nhớ luôn.
Xong chúng mình kiểu gặp nhau ở cổng trường Trưng Vương ấy, hoặc là offline cái forum Trưng Vương hay sao cái gì ấy. Xong mãi về sau thì có nhiều dịp hơn, quen nhau hơn, nhưng mà cái ấn tượng đấy nó vẫn rất là sâu đậm. Anyway, quay lại,
nói chung là đấy, nhờ chị chia sẻ này mới biết chứ hồi đấy em nghĩ là kiểu em siêu quê và siêu không cool.
Nhưng mà ai nghĩ về mình hồi cấp 2 cũng sẽ nghĩ mình siêu quê.
Đúng rồi đấy,
chứ không dám xem lại ảnh đâu.
Thực sự là không bao giờ muốn xem lại ảnh hết. Thì vì cũng biết là mình hợp với cái kiểu Tây như thế hơn. Với cả em cũng rất thích là khi mà ở sinh, nếu như mà em đến một bạn nào đấy không phải là người sinh ấy, thì là đối với em là cả hai đứa đều đang ở một đất nước thứ ba hoặc kiểu thứ tư, thứ năm gì đấy, và không có gia đình để ảnh hưởng đến mình ấy. Nên là em thích cái đấy.
Hay.
Ví dụ như là cái hồi mà em yêu một bạn người sinh ấy thì tại vì em thì ở nhà thuê, có housemates, có các bạn ở cùng, Còn bạn ấy thì là ở nhà riêng với bố mẹ, nên là thực ra là suốt ngày đến lê la ở nhà bạn ấy. Xong rồi suốt ngày ngủ lại kiểu trong sạch ấy. Tại vì nhà đấy thừa giường ấy. Tại vì có con em gái nó lại ở ký túc xá, thế là em suốt ngày lăn lê ngủ lại ở đấy.
Ngủ lại kiểu trong sạch.
Tại vì đi về thì mất một tiếng là thôi không đi về nữa, ngủ lại luôn.
Chỉ là để tiết kiệm thời gian thôi, đấy. Chị hiểu.
Thế nên là xong rồi những cái hồi đấy thì kiểu mỗi lần cãi nhau ấy chả biết đi đâu cả. Kiểu nếu mà đang ở nhà nó rồi sẽ xong cãi nhau thì như nào, đi xuống sân à?
Khiếp, nghe bắt đầu giống hoạt cảnh sau khi lấy chồng đấy, cãi nhau, không muốn nhìn mặt nhau, không biết làm nào ấy.
Thế nên là em cũng cảm thấy rất là khó khăn và luôn luôn cảm thấy là mình bị lép vế. Tại vì nó có cả nhà nó ở đấy, xong rồi cô dì chú bác các kiểu, xong ông bà các thứ, nó chỉ cần lái xe đi qua biên giới là gặp ấy. Còn mình thì chả có ai cả, kiểu như thế. Em không phải là một người kiểu quá quỵ lụy gia đình, nhưng mà khi mà thấy như thế thì cũng nhiều lúc cũng chạnh lòng. Nên là em từ đấy thì em cũng hình dung ra được là mình sẽ muốn một cái mối quan hệ lâu dài với một người trong hoàn cảnh như thế nào. Em nghĩ là cái hoàn cảnh rất là quan trọng, tại vì mình cũng bản thân mình cũng là một người có hoàn cảnh mà gọi là hoàn cảnh đặc biệt thì cũng không hẳn, nghe có vẻ hơi khó khăn quá, nhưng mà hoàn cảnh nó không truyền thống lắm ấy. Nên là em cũng muốn tìm một người hoàn cảnh giống như mình, kiểu tương như thế, cũng vì như thế nên là lại càng hướng đến phía các anh Tây hơn.
Thế em có bao giờ thỉnh thoảng nghĩ lại thì có nghĩ là có khác biệt nào giữa yêu một anh Tây hay một anh Việt không? Hay là em sẽ nhìn vào những cái người mà em hẹn hò cùng như là một cá nhân, kiểu một chủ thể, một cá nhân riêng?
Thực ra thì hai cái đấy nó rất là liên quan đến nhau. Tại vì mình là màu da mình như thế nào nó cũng đã rất là quyết định những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình, và từ đó là nó giúp mình hình thành cái phần con người của mình ấy. Nên là thực ra là cái việc mà nói là Tây thế nọ hay là Việt thế kia nó rất là nó bị bao quát quá và nó không công bằng cho rất nhiều người. Nhưng mà cái việc nếu như mà mình chỉ nói là ồ mình chỉ quan tâm đến con người này là một con người ấy thì nó
thì
cũng
nó
không
cũng
công
không
bằng
phản ánh được hết.
Tại vì cái con người này như thế nào thì là từ khi sinh ra ở đâu và màu da như thế nào là nó đã quyết định rất là nhiều thứ rồi. Thế nên là về thực ra thì bản thân em ít nhiều anh Tây hơn là anh Việt Nam, các bạn Việt Nam, nên là em cũng không phải là một người gọi là quá công bằng trong cái việc so sánh này. Mà em thấy là em nghĩ là cái khác nhiều nhất là tại vì em đi du học từ sớm ấy, nên là em cảm thấy là em hiểu biết hơn và em cũng gọi là thoải mái hơn trong việc ngôn ngữ khi mà em nói tiếng Anh. Em nghĩ cái từ này là lộng ngôn, kiểu chửi bậy chẳng hạn, hoặc là cãi nhau chẳng hạn. Là em làm bằng tiếng Anh, em không chửi bậy được bằng tiếng Việt. Kiểu
em
như
ơi,
thế.
Bây giờ nghĩ chửi chồng bằng tiếng Việt.
Nó rất là khó, với cả trong tiếng Việt bị anh em, thế tự nhiên mình lại không dám nói gì rồi.
Cái hồi chị cưới My đã bảo thôi chết thì sẽ phải chuyển sang anh
đúng rồi, em cũng hiểu
chia tầng lớp ở trong mối quan hệ
đấy. Cái tầng lớp đấy nó, tại vì tức là mình sinh ra và lớn lên ở trong cái văn hóa như thế, mà không phải là một cái gì xấu, nhưng mà mỗi một văn hóa một khác thôi, thì mình đã sinh ra và lớn lên trong cái văn hóa như thế thì không thể nào phá bỏ được. Đấy, vì là được lộng ngôn hơn trong tiếng Anh nên là em thấy là em cũng dễ trao đổi và cũng dễ gọi là tự đứng lên bảo vệ bản thân mình ấy. Khi mà mình thấy cái gì không công bằng thì mình có thể nói luôn là như này như kia. Và vì em học xã hội học nên là em còn có thể kiểu nêu ra là cái khái niệm này. Ví dụ kiểu mày bắt tao, để tao làm những cái việc này là emotional labor. Tiếng Việt là gì nhỉ? Lao động cảm xúc à? Chắc tiếng Việt cũng có đấy. Nhưng mà đấy, thế là những cái việc như thế này thì em phải làm bằng tiếng Anh, chứ tiếng Việt em không cãi nhau được. Nên là em thấy riêng cái việc đấy là riêng cái việc mà gọi là communication, trao đổi với nhau là đã dễ hơn rồi, mà bản thân em cũng thích nói nữa, nên là cái việc ngôn ngữ rất là quan trọng. Cái việc mà ảnh hưởng của mẹ chồng thì mình cũng đã nói rồi, thì thực ra Tây ít khả năng bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài như là mẹ chồng hơn, ít khả năng hơn nhưng không phải là không có hoàn toàn. Tại em cũng biết rất là nhiều các bạn Tây cũng nghe lời bố mẹ, chả kém gì các bạn Việt Nam mình đâu.
Chị nghĩ cái đấy là cũng kiểu văn hóa gia đình.
Đấy, tùy vào nó lớn lên trong cái gia đình như nào ấy. Nên là cũng tùy. Em nghĩ là đấy là hai cái điểm khác biệt lớn nhất thôi. Còn lại những cái còn lại thì thực ra khi mà lớn lên, đi học đại học, xong rồi đi làm rồi ấy, thì có rất là nhiều các yếu tố mà ảnh hưởng cả Tây lẫn Việt, nó cũng như nhau thôi. nhất là người Việt mình bây giờ tuổi chị em mình còn học cao biết nhiều, đi lại khắp nơi nữa.
Thì trong một mối quan hệ kiểu cái gì quan trọng hơn, nếu mà phải chọn một trong hai, đúng người hay là đúng thời điểm?
Cái này rất là em hỏi chồng em rồi, xong rồi nó bảo là tao là perfect người và perfect thời điểm nên là mày không thể chọn được. Chán luôn.
Đấy. Dương cũng rất hay nói thế. Dương cũng bảo là phải đúng người và cả phải đúng thời điểm nữa chứ. Nhưng mà
thực ra đối với
nhưng
em...
mà chị nghĩ là từ quan điểm của người phụ nữ thì chị không
theo chị
không
thì...
thấy thế lắm ấy.
Chị thấy thế nào?
Chị thấy thế nào nhỉ? Chị không biết. Chị nghĩ là đúng người quan trọng hơn, còn thời điểm hay không là do mình quyết định ý.
Thế à?
Mặc dù đáng lẽ là phải ngược lại ấy nhờ, tại vì phụ nữ lúc nào cũng có một cái deadline là phải lấy chồng trước bao nhiêu tuổi ấy. Nhưng mà chị luôn không bị cảm thấy áp lực về cái deadline đấy.
Em chị... thì em lại cũng thấy là thấy đúng thời điểm thì hợp lý hơn. Em thì không có, ngày xưa có deadline nhưng mà bây giờ thì nói chung là deadline đã vứt ra khỏi cửa sổ rồi. Nhưng mà theo em thì cái thời điểm này mình định nghĩa là như kiểu trong tiếng Anh nó gọi là all the stars align ấy, khi mà tất cả các ngôi sao nó cùng dàn hàng với kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa.
Đúng.
Thì cái thời điểm này rất là quan trọng, tại vì cái thời điểm là đối với em cái thời điểm nghĩa là mình ở đâu trong cái cuộc đời của mình ấy, ví dụ như kiểu là không phải là bao nhiêu tuổi mà là ví dụ mình mới tốt nghiệp đại học chẳng hạn, là mình mới bỏ việc chẳng hạn, hoặc là mình mới bắt đầu một cái công việc mới, một cái career mới. Thì một cái sự nghiệp mới, thì mỗi một cái thời điểm đấy nó lại mình lại muốn một cái khác nhau. Ví dụ như là khi mà em mới bắt đầu đi làm chẳng hạn, thì em không quá quan trọng là bạn trai mình phải kiểu có sự nghiệp hay là có lương cao hay là như nào.
Rồi.
Tại vì nói chung là cả hai cùng vật vã đều được. Nhưng mà sau này khi mà mình đã có một chỗ đứng nhất định trong xã hội rồi ấy, cũng không phải là gọi là chỗ đứng nhất định, nghe có vẻ hơi to, nhưng mà kiểu mình biết mình là ai và mình biết mình muốn làm gì ấy. Thì mình cũng muốn một người đang ở trong cái giai đoạn đấy của cuộc đời, chứ mình không thể lại đi yêu một cái anh gọi là suốt ngày chỉ muốn đánh đàn với cả trượt ván. Em đã từng làm như thế và em không thích một tí nào.
Chị rất hiểu đấy. Thế thì chị lại hiểu ý này theo kiểu là bản thân mình, tức là cái thời điểm ở đây là kiểu thời điểm của bản thân hơn là thời điểm của hai người, đúng không? Thực ra cả hai người thì sẽ càng tốt.
Nhưng mà thì mình phải biết là thời điểm của mình, của bản thân ở đâu thì mình mới quyết định được là mình muốn người yêu mình đang ở đâu, đúng không? Em nghĩ vì mình biết như thế nên là mình mới có thể kiểu gọi là giới hạn hẹp lại cái nhóm người mà mình muốn tiến tới. Tại vì thực ra là có nhiều đàn ông như thế biết chọn ở đâu, đúng không? Nên là nếu như mà mình biết là ví dụ mình muốn một người đang có sự nghiệp đi lên chẳng hạn, thì như thế là mình đã giới hạn và mình đã bỏ được ra tất cả những thằng mà không có sự nghiệp rồi.
Đúng rồi. Đấy, thế nên chị mới đang định hỏi câu hỏi là nếu mà nó chỉ là một cái vấn đề của bản thân và hiểu rõ bản thân như thế, thì em có thể tưởng tượng là yêu một bạn ex của em, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em có quyết định lấy nó như là em quyết định lấy chồng em không?
Chắc em nói như này xong rồi đến lúc em dịch cho chồng em thì có phải là tự bắn phát chân
mình lại tranh luận chứ?
Dĩ nhiên là em không nghĩ là thời điểm này em sẽ lấy một ai khác ngoài chồng em rồi. Tại vì thực ra mình yêu chồng mình và mình thấy chồng mình quá hoàn hảo, không thật có một ai bằng, kiểu như thế. Nhưng mà bây giờ thì khi mà em nhìn lại những cái mối quan hệ trong quá khứ của em ý, có
thì
những
nó
bạn
cũng có
mà
ý nghĩa.
Chắc chắn là có ý nghĩa, và có những bạn mà em nghĩ là lúc đấy nếu như em muốn lấy chồng thì em hoàn toàn có thể lấy cái bạn đấy.
Hay đấy, đây là một trải nghiệm chị không có nên chị rất tò mò, muốn biết.
Thế nên là em không nghĩ là có một cái... Nói như này xong rồi đến lúc dịch thì chồng em nó lại đánh cho, nhưng mà em không nghĩ có một cái khái niệm gọi là the one đâu, tức là một người duy nhất trên trái đất này dành cho mình, em không nghĩ thế. Đấy thì nó lại quay lại những kiểu thời điểm của mình ở đâu ấy, thì lại có một người phù hợp.
Nếu mà em không có một khái niệm the one thì chị nghĩ là có phải kiểu điều quyết định trong một mối quan hệ thành công hay không là kiểu cả hai người work towards it, tức là kiểu cùng cố gắng hướng về một cái mục đích chung. xây dựng một cái gia đình và một cái relationship đấy không? Kiểu mỗi người thay đổi một chút ấy.
Chắc chắn là trong hoặc bất là, kỳ một mối quan hệ thành công nào thì hai người đều phải thay đổi một chút rồi. Một chút thôi, thay đổi nhiều quá thì lại thành người khác.
Đúng
thì
rồi.
Lại thì mình lại không yêu nhau nữa chết. Em nghĩ là em nghĩ là nếu như mà để cho hai người cùng muốn lấy nhau thì dĩ nhiên là cái mục đích đầu tiên phải là muốn xây dựng một cái gia đình và muốn gọi là một cái gì đấy nó lâu dài hơn và nó kiên cố hơn là một cái người ta gọi là một mối quan hệ lâu dài thôi ấy. Và hai người đều phải cảm thấy là cái người này phù hợp với mình trong thời điểm này, chứ chỉ một người cảm thấy như thế thì nó cũng không công bằng.
Lý do mà chị muốn hỏi My cái câu hỏi vừa rồi là tại vì hôm trước chị về anh Dương cũng tranh luận ấy. Tức là có một số người thì họ nghĩ là một cuộc hôn nhân có thành công hay không là do kiểu mình có hợp nhau hay không. Và mọi người cũng không nghĩ đến cái đoạn là sau đấy chúng mình sẽ phải đôi khi là thay đổi một chút, hy sinh một chút. Nghe hy sinh nó hơi to nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ có những cái cách mà mình có thể thay đổi được để giúp cho cái cuộc sống hôn nhân nó dễ dàng hơn cho mọi người. Tại vì chị nghĩ là hôn nhân nó cũng không chỉ đơn giản chỉ có là yêu thôi và sống với cả các cảm xúc của mình, mà nó còn rất là nhiều cái công việc cần phải làm.
Đúng rồi.
Trả tiền hàng tháng này, xong rồi sống ăn ở với nhau, ai nấu cơm, ai rửa bát, giữ nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, xong nhất là khi có con nữa, nó cũng có rất là nhiều công việc mà phải giải quyết một cách thực sự ấy. Nếu mà mình thế nên là chị nghĩ là cái việc mà đôi khi là tìm một cái gọi là gì nhỉ, đối tác có thể hợp tác với mình một cách suôn sẻ nhất như thế, đôi khi nó cũng quan trọng ấy.
Và đúng kể rồi. Cả
có khi bây giờ khi mà con gái chị hỏi chị, khi mà Mí lớn lên hỏi chị cũng nghĩ là cũng có thể đôi khi khuyên nó là không yêu nhau lắm, kiểu hợp tác với nhau
ai lại thế
với nhau tốt thì nếu mà bắt buộc phải so sánh ấy, thì chị nghĩ thì đấy cũng không phải là một ý tồi, đấy không phải là một ý tồi, mặc dù mình biết là nếu yêu nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, xong rồi mình lại kiểu yêu chồng một xứ ấy được, mà mình nghĩ nó không yêu một anh nào đấy mà chỉ sống kiểu như thế thì nó cũng hơi khô khan và cũng không healthy, không lành mạnh cho lắm rồi. Nhưng mà chị thấy ý đấy cũng không phải là ý tồi
đó, thì thực sự không phải là một ý tồi, tại vì thực ra thì ngày xưa ông bà mình là người có chuyện là yêu trước đâu, đúng không? Bây giờ cũng là đến với nhau là vì nghĩa vụ hay vì trách nhiệm gì đấy, rồi sau này thì kiểu dĩ nhiên là em không đang nói là những cái mối quan hệ đấy hoàn toàn là tốt cho người phụ nữ, tại vì thực ra là kiểu ông bà mình hay là từ ngày xưa cô chú bác mình gì đấy mà ở với nhau đến cuối đời, đâu phải là người phụ nữ đâu phải là lúc nào cũng vui đâu, nhưng mà cũng em biết cũng có những người mà từ đó mà trở thành yêu nhau, nên là em nghĩ là nó không phải là một điều gọi là quá xấu. Nhưng mà đối với mối quan hệ như kiểu của chị em mình với cả chồng của bọn mình thì vì yêu nhau nên là mình mới chịu thay đổi, đúng không?
Rồi.
Chứ không mày đâu, kiểu bây giờ mà người khác bảo em là mày phải thế này thế kia thì đừng
thật
hòng ý, đúng không?
Đấm luôn.
Chỉ có tức là kể cả chồng em không dám nói với em như thế, nhưng mà mình vì mình yêu nó nên là mình tự thấy là mình có thể gọi là thay đổi một chút cái nọ cái kia, tại vì nó cũng thay đổi vì mình mà.
Và đôi khi nó không yêu cầu nhưng mình cũng muốn được trở thành kiểu một cái phiên bản tốt hơn ấy.
Đúng rồi.
Chỉ vì có tình cảm với nó và muốn cuộc sống nó dễ dàng hơn.
Đúng rồi.
Đấy, hợp lý.
Bottom line thì thực ra là vì yêu mà mới làm như thế. Nhưng tại vì mình yêu nó nên là mình muốn thấy nó vui. Nếu mà nó đi làm về muộn thì mình muốn kiểu là dọn nhà cửa sạch sẽ đi một tí chẳng hạn. Em là chúa bầy bừa, nếu mà em sống một mình thì nhà cửa của em sẽ
chị hiểu.
Ổ lợn.
Chính là chị.
Bây giờ chồng đi làm về muộn một tí mà không muốn nó phải dọn thì thôi mình dọn vậy, kiểu như thế. Chỉ có vì yêu mới làm được như thế.
Đúng rồi đấy. Câu hỏi nữa đấy là khi mà quyết định em yêu một ai đấy thì bình thường em có một cái tiêu chí chung nào đấy không, hay là cứ cảm thấy là có vẻ hợp lý thì mình cứ thử xem, xong rồi sau đấy hẹn hò dating mọi thứ kiểu go with the flow.
Cũng gọi là cũng có tiêu chí đấy, tại vì thực ra là em date ở trên Tinder mà, nên là để mình swipe right gạt sang bên phải bạn ấy thì bạn ấy cũng phải đã gọi là hoàn thành một số tiêu chí rồi. Dĩ nhiên là mình phải thấy bạn ấy trông dễ thương thì mình mới duyệt. Và
đấy hãy kể cho chị về cái quy trình sử dụng Tinder. Có một lần chị còn lấy ảnh của anh Hải Dương ấy.
Chị cần phải download lên mà chơi xem giới trẻ bây giờ hiện hò như nào.
Chị có download và chị sử dụng mà ảnh của anh Dương và chị lập
quá đáng.
Nhưng mà sao chị lại toàn các chị em chụp ảnh rất là
thế à,
hở ha. Chị không biết, có thể đấy là tình trạng của Việt Nam, hoặc là mình sẽ phải trả. Anh Dương bảo là hình như có cái gói kiểu premium hơn ấy thì nó sẽ kiểu đỡ.
À thế à?
Ừ, nhưng chị không biết. Thế nên là sau một vài lần xem thử bằng profile của chồng thấy sợ quá.
Cũng có thể bây giờ thị trường nó khác. Hồi trước em lên Tinder thì Tinder vẫn còn mới lắm. Em vẫn nhớ là cái năm đầu tiên em dùng Tinder, xong rồi mùa hè năm đấy à, em có về Việt Nam, xong rồi cũng dở ra dùng. Swipe được khoảng nửa tiếng đã hết xử người rồi.
À thế à, ừ đấy.
Nói còn bảo kiểu bạn đã swipe hết tất cả những người trong thành phố của bạn. Mình kiểu cảm thấy kinh khủng.
Kiểu ao cá làng.
Ừ đấy, thế nên thực ra thì dĩ nhiên là tiêu chí đầu tiên của ai trên Tinder thì cũng là trông phải dễ thương, hợp mắt mình. Đấy. Đối với em thì em có một vài cái tiêu chuẩn mà em không biết là có đúng không. Đối với em thì em cảm thấy rất là hợp lý. Ví dụ như là em sẽ không bao giờ chọn bạn nào mà chụp ảnh cởi trần. Cái kiểu mà đi gym xong rồi chụp ảnh vào gương ấy, thực sự là rất là xin lỗi các chị em nào mà thích kiểu
có,
đấy.
Có
thích. Nhưng mà mình rất là dị ứng, thực ra mỗi người thích một kiểu mà.
Ừ đúng rồi, và... ừ, cái này là một câu hỏi hoàn toàn cá nhân thôi.
Ừ đấy.
Chị tò mò thôi. Ừ.
Và bạn nào mà chụp ảnh với chó mèo thì dĩ nhiên sẽ được điểm cộng. Nói chung là như thế, xong rồi khi mà cả hai người mà cùng chọn swipe right thì sẽ match. Và
thì sẽ bắt đầu trò chuyện được đúng không?
Hồi đấy thì bạn em nó cứ bảo là ôi mày phải chờ nó nói chuyện trước. Em bảo thôi, tao đã không có tí tính kiên nhẫn là em toàn nói chuyện trước. Em toàn nhảy vào chào hỏi
trước. Tức là khi mà em match được thì có thể đợi người ta, hoặc chị tưởng là sẽ phải bắt đầu luôn ngay lúc đấy
không,
nếu em là người match sau.
Không, tức là nó sẽ thông báo cho mình là you've been matched. Xong rồi nó sẽ hiện ra như kiểu một cái hộp chat thôi ấy. Thì mình muốn nói chuyện lúc nào thì nói.
Viết gì vào đấy thì viết.
Mà nếu mà sau đấy hối hận thì có thể unmatch và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, kiểu đấy.
Ok.
Thế là em cũng hay nhảy vào chào hỏi trước. Thế xong rồi em thấy ví dụ như là bạn nào mà nói tiếng Anh quá chán thì thôi em cho nghỉ. Hoặc là kiểu khi nói chuyện mà thấy cũng hơi nhạt nhẽo, hoặc là kiểu cảm thấy bạn ấy hơi bị quá là full of himself ấy, quá là gọi là gì nhỉ, quá là tập trung vào bản thân mình, thì thôi em cũng cho nghỉ. Và bạn nào mà không có ý định ở lại sinh một thời gian thì cũng cho nghỉ, tại vì nói chung là cũng không có kiểu đi date một hai lần thì xong rồi cũng chả đi đến đâu thì cũng không để làm gì ấy. Thì đấy coi như là vòng gửi xe, thì xong rồi sau đấy thì sẽ gặp nhau. Và gặp nhau thì cái này nghe thật là superficial, rất là nông cạn, nhưng mà em phải thích bạn nào cao thôi.
Không, còn rất nhiều người có tiêu chí đấy đấy. Em sẽ thấy bất ngờ đấy.
Bản thân mình thì cũng chả đến đâu. Nhưng mà đối với em là bạn nào mà trên 1m8 thì em mới đến.
Nhưng mà hợp lý mà, kiểu em... chọn jean cho con mình ý.
Ôi em chẳng nghĩ như thế đâu, em thấy trông cao thì trông thích thôi. Nhưng mà cũng đã từng bị backfire rồi, đã từng bị gọi là ngu si rồi. Tại vì đến một bạn cao đến phải đến 2m ý. Nó kiểu mỗi lần nói chuyện gãy cả cổ. Nên nói chung không đi đến đâu.
Ngửa lên đấy đâu. Sau hôn nhau thì làm nào, phải đợi nó bắt đầu trước hả?
Ôi em chả nhớ nữa, hình như có 1-2 đấy dưới đấy. Nói chung là rất là kỳ cục.
Cao quá.
Đấy. Gọi đúng là cho chết. Ai bảo không nông cạn. Cái quyết định mà lấy chiếc đồng hiện tại nó cũng đến vào nhiều thời điểm khác nhau. Chứ em nghĩ là không có ai kiểu như là tự dưng sáng thức dậy nhìn mặt thằng này xong nghĩ là ồ mình muốn lấy nó. Tại vì đấy là một quyết định rất là lớn đúng không? Nên là kiểu mình mỗi ngày mình phải nghĩ một tí. Thì em sau khi mà em nói chuyện với chồng em là tại sao tao lại muốn lấy mày, tại thực ra em chưa bao giờ nghĩ, tức là chưa bao giờ ngồi xuống để nghĩ cái câu hỏi như thế cả. Lúc mà nó cầu hôn thì thực ra là mình đã nghĩ chán chê rồi. Chứ không phải lúc đấy mới nghĩ đâu, mới lúc đấy không thời gian mà nghĩ nữa. Nên là...
Với cả nhiều khi chị nghĩ là mình cũng không thể hình dung được hết là cái quyết định lấy này nó sẽ mang lại đến những cái
đúng
gì
rồi.
Trong tương lai.
Mình không bao giờ mình gọi là tự tạo khoảng cách để mình có thể nhìn thấy toàn bộ toàn cảnh ấy. Nên là thực ra là lúc mà chị hỏi em câu đấy hôm trước là em cũng đã ngồi nghĩ. Hay cũng hay phết. Thì em nghĩ là... Tức là nói là tại sao lấy chồng hiện tại thì em nghĩ là dĩ nhiên là 80% là vì tính cách và vì gọi là con người của nó. 20% còn lại dĩ nhiên là về ngoại hình rồi. Thì cái đấy là đã nói rồi. Thì em thấy cái mà gọi là đặc biệt nhất của chồng em đối với em mang tính quyết định là chồng em rất là tôn trọng em, bình đẳng nhưng mà không không 50-50.
Ừ.
Gọi là, tức là nó không phải là equality mà nó là equity ấy. Nó bình đẳng
Ừ.
một cách hợp tình hợp lý. Ví dụ như là đang trả tiền nhà chẳng hạn, và tiền nhà là 1.000 đô, nhưng mà lương nó cao hơn lương em rất là nhiều chẳng hạn, thì sẽ không có chuyện mà em trả 500 nó trả chậm 500, mà nó sẽ trả dự có 700 800 gì đấy và em chỉ trả phần còn lại thôi. Kiểu như thế, tức là nó không bảo là tao sẽ bao mày hoàn toàn, tại vì nó biết là em cũng thích tự chủ tài chính, nhưng mà nó cũng không phải là kiểu muốn muốn bình đẳng kiểu 50 50 để mà bắt nạt mình. Thì em thấy chồng em rất là nhạy cảm về cái đấy, về cái việc đấy, và nó biết là, tức là vì em
cùng
trẻ
tần
hơn,
sóng.
Ừ, và vì em làm trong một cái môi trường gọi là ít thăng tiến hơn, nên là dĩ nhiên là cái việc tiền nong thì bao giờ em cũng thua kém hơn, nhưng mà nó không bao giờ để cho em cảm thấy là kiểu em phải gọi là cố quá để mà chạy theo nó, và em cũng không bao giờ cảm thấy là mình kiểu bị quá dựa dẫm vào chồng chẳng hạn, kiểu như thế.
Chị hiểu. Đấy là một cái mà hôm nay chị cũng nói chuyện với anh Hà Dương ấy, tức là có những cái mình không cần nói ra ấy, nhưng mà đối phương cũng hiểu và mình cảm thấy rất trân trọng cái điều đấy. Tại vì có những thứ dù chỉ nhỏ nhặt thôi mà khi mà mình phải nói lại đến lần thứ hai, lần thứ ba là mình đã cảm thấy hơi mệt rồi.
Đúng rồi, và nhất là những cái mà mình rất là nhạy cảm mà mình cứ phải nói đi nói lại thì rõ ràng là mình không thích rồi. Thế
đấy,
nên là thực ra chồng em rất là biết cái việc đấy. Tại vì thực ra đối với em ấy thì cái quan niệm của em luôn luôn là đứa nào mà có nhiều gọi là sức mạnh tài chính thì là đứa đấy khỏe hơn. Đối với em thì luôn là như thế. Và đấy là một cái việc mà làm cho em thấy rất là nhạy cảm trong cái mối quan hệ. Tại vì nó luôn luôn kiếm được nhiều tiền hơn em mà. Và em cũng không, em không có một cái mục đích là phải kiếm nhiều tiền hơn chồng. Đấy không phải là mục đích của mình. Nhưng mà mình cần một cái người mà biết trân trọng những cái việc mình làm mà không liên quan đến tiền. Ví dụ như là kiểu dắt chó đi dạo chẳng hạn, hoặc là nấu cơm, hoặc là mua cái nọ cho gia đình, mua cái nọ cái kia cho gia đình chẳng hạn, thì nó luôn luôn trân trọng những cái việc đấy, và nó gắn kiểu như cái việc cho những cái việc không tên như thế một cái giá trị y như là đi kiếm tiền. Thì đấy là một cái việc mà mình rất là trân trọng.
Cái mindset này, tức là cái lối suy nghĩ này, bây giờ chị nghĩ nó cũng khá là phổ biến, mà nhất là với phụ nữ hiện đại và ở cái tầng lớp tuổi của chị em mình ý. Tức là mình vẫn muốn có một cái sự độc lập nhất định, tài chính thì không mang tính quyết định, nhưng mà mình cũng vẫn muốn cái đấy cũng là để tự khẳng định với bản thân mình.
Đúng
thôi
rồi.
Nhiều khi cũng chẳng phải để so sánh với chồng hay gì, nhưng mà mình cũng vẫn sẽ có một cuộc sống mà đấy, mình vẫn làm ra tiền xong rồi mình vẫn có tiếng nói ở trong gia đình, và những cái việc nhỏ nhặt mình làm thì cũng vẫn được trân trọng bởi chồng, kiểu thế.
Đúng rồi. Và
kiểu
vì
các vai trò của mình đều được đều được nhìn nhận ý.
Đúng rồi.
Thế.
Và vì cái việc nhỏ nhặt như thế nên là lúc mà em hỏi chồng em là tại sao tao lại muốn lấy mày nhỉ, thì nó cũng bảo là thực ra tại vì mình rất là hợp nhau ở cái việc là mình không bao giờ đánh giá nhau, đánh giá những cái việc như ví dụ chồng em thích chơi điện tử chẳng hạn, một phần nữa là vì công việc chẳng hạn, nhưng mà còn
thể luôn
thực ra thì 75% không phải là vì công việc đâu. Nhưng
đúng
mà
rồi.
Em
đấy chồng chị y chang mà có khác gì nhau đâu.
Nhưng mà em không coi đấy là thú vui rẻ tiền ấy, như kiểu có nhiều
chị
đứa
cũng thế.
Có nhiều bạn thì bạn ấy nghĩ là ôi chồng tao vẫn chơi điện tử như một thằng trẻ con, tại kiểu coi đấy là một cái việc mà không nên làm ấy. Nhưng mà em thì thấy là chả sao cả, không khác gì việc là một ông chồng thích đi đá bóng hay là gì đấy, kiểu kiểu như thế, nó là một sở thích thôi. Còn em thì em thích xem những cái TV series rất là vớ vẩn không ai xem bao giờ, và người khác thì sẽ bảo là kiểu con này không có gu ấy, toàn xem những cái kiểu chồng em gọi là low production value mà em tìm được cái việc không được. Kiểu đấy, chị cũng hiểu, nói chung là rất là chán. Thì nói chung là không ai đánh giá ai cả. Hoặc ví dụ kiểu là hai vợ chồng cũng thích đọc sách, nhưng mà không ai đọc nổi sách của người kia ấy. Tại nhà em là hai cái giá sách là đầy sách, nhưng mà không có một quyển nào mà gọi là cùng một thể loại luôn. Tại
chị
vì
hiểu,
hai
hiểu.
Đứa không thể đọc nổi
chị
sách của người
chị
kia.
Đấy.
Thế nên là thực ra là hai người đều có thời gian dành riêng cho bản thân, và không có kiểu không mình không bao giờ cảm thấy là mình đang làm gì sai trái cả. Khi mà mình dành thời gian cho bản thân mình ấy, thì em thấy đấy cũng là một cái gọi là một chắc là gọi là một cái bí quyết để trong một mối quan hệ lâu dài, tại vì mình không thể đánh mất bản thân mình trong một mối quan hệ như thế được.
Hay. Tự dưng nghe em update về cuộc sống hiện tại, chị cảm thấy vui quá, cảm động. ngày xưa chị nghĩ là kiểu chắc là My sẽ lấy chồng rất muộn ấy, thế xong rồi đến khi
em cũng nghĩ thế.
Đến khi yêu anh này cũng em yêu anh ấy bao nhiêu năm nhở? Chị cảm giác thì là rất nhanh, tại vì chắc là cái thời gian đấy chúng mình cũng không nói chuyện quá nhiều,
đúng
không
rồi.
Gặp nhau quá nhiều.
Tại vì hồi đấy chị còn mới đẻ mí cơ, cái hồi mà bọn em bắt đầu
rồi.
Kiểu tăng tốc thì chị lại đẻ mí.
Đấy.
Nên là bọn em yêu 3 năm thì cưới. Bây giờ là yêu được đấy. 6 năm rồi này.
Ui, 3 năm mà cưới. À, ý là cũng nhiều đấy chứ. Thế mà mình cảm giác là rất là nhanh. Và hình như là nó cũng không có nhiều drama ấy. Nên mình cảm thấy nó trôi qua cũng nhanh hơn bình thường. Và đến khi là em quyết định cưới xong mình kiểu không được tham dự đám cưới, mình cảm thấy rất là hụt
hẫng. Siêu chán. Tự nhiên nhà chị đi mất.
Nhưng mà bây giờ nghe thì thấy trời ơi, cuộc sống bắt đầu đi vào guồng rồi.
Ừ.
Có nhà riêng cùng xây với nhau, xong rồi chó mèo đuế huề. Cảm thấy rất là vui cho em. Thế thì để chốt lại cái tập tâm sự ngày hôm nay thì chị có một câu hỏi cuối cùng, đấy là nếu bây giờ có một lời nhắn hay khuyên nhủ nào đến chính bản thân năm 18 tuổi thì My sẽ nói gì?
Đây cũng là một câu hỏi mà em khá là phải suy nghĩ. Tại vì thực ra nghĩ về cái hồi năm 18 tuổi em stress kinh khủng luôn. Hồi đấy chị có
thế
là tăng tốc để học để thi A-levels ý. Nên là cực kỳ căng thẳng. Và rất là cái việc học hành thì em không có lời khuyên gì đâu. Tại vì thực ra hồi đấy học ác như thế thì sau này mới vào đại học và dẫn đến những cái việc tiếp theo. Nhưng mà em nghĩ về bản thân mình thì em nghĩ là em sẽ nhắn nhủ là không cần phải quá lên kế hoạch làm gì. Hồi đấy em vẫn nhớ là em lên kế hoạch là gì, năm 26 tuổi lấy chồng, 28 tuổi đẻ con này nọ này nọ.
Wow,
thì đúng 26 tuổi có lấy chồng
oriented
thật. Đấy. Và kiểu tại vì mọi người xung quanh mình đều như thế mà. Nên mình không nghĩ là có một cái option gì khác ấy. Sau này thì em nhận ra là có quá nhiều điều mà mình không biết và mình sẽ không biết cho đến khi nó đang xảy ra rồi.
Nhưng mà chị nghĩ là nếu quay lại mình cũng vẫn sẽ làm như thế đấy.
Chắc thế, em nghĩ thế. Tại vì thưa, hồi đấy ngu mà, với cả cái hồi trẻ thì thấy người khác làm gì thì mình làm theo, chứ mình đâu có đã xây dựng được một cái bản thân mình mà tự tin và chắc chắn như bây giờ đâu.
Cái đấy đúng không?
Nên là nếu mà quay lại chắc chắn là mình cũng sẽ làm như thế rồi. Còn về cái việc yêu đương thì em nghĩ là thích ai thì tán người đấy thôi. Và kiểu thích cưới thì cưới, không thích thì thôi. Nhưng mà cái hồi 18 tuổi em không yêu ai đâu. Tại vì hồi đấy học hành căng thẳng mà. Vào đại học mới kiểu yêu đương các thứ. Và em nghĩ cái quan trọng nhất, thực ra cái này thì là đúc kết sau khi mà rời bỏ một số bạn trai gọi là lâu năm ấy. Thì mới thấy là những cái bạn đấy, những cái mối quan hệ mà gọi là đổ vỡ đấy, thì mới dạy cho mình biết là mình không muốn gì. Đối với em ấy thì em thấy là cái
chị
mà em không biết được là cái mà mình không muốn nhiều khi còn quan trọng hơn là biết cái mà mình muốn.
Chính xác. Nó cũng giống như chọn việc ấy nhở.
Tại vì thực ra thì cái mình muốn thì nó vô cùng. Mình muốn người tốt bụng này, mình muốn người thông minh, mình muốn người ở kia, thì quá nhiều, có rất là nhiều người gọi là fulfill được cái đặc điểm đấy. Nhưng mà ví dụ em không thích một người keyboard chẳng hạn, thì tự nhiên khi mà mình thấy một cái biểu hiện gì đấy liên quan đến việc keyboard thì kiểu gọi là red flag, cờ đỏ kiểu xong rồi đèn báo hiệu trong đầu kiểu như thế, thì là mình cho bay luôn, thì có phải nhanh hơn không? Thế nên là em thấy là cái việc mà mình không biết mình không muốn gì để chọn lọc và để đưa ra được những cái quyết định mà mình gọi là hài lòng nhất, thì chắc là cái hồi mà 18 tuổi có lẽ, và sau này 18 đến tầm 20 hay gì đấy thì em muốn là em sẽ chọn lọc hơn và sẽ gọi là để ý đến bản thân mình và đến những cái gọi là red flags đấy hơn.
Hay, rất là thú vị. Cảm ơn My. Chị nghĩ là mình nói chuyện được cũng lâu rồi đấy. Em có muốn nhắn nhủ gì đến bạn nghe Diệp Daydreaming không?
Ôi, làm khách mời đầu tiên xong rồi còn được nhắn nhủ. Phần này không được không được chuẩn bị cho lắm nhé. Thì em nghĩ là em rất là thích cái việc mà chị hay lên kiểu tư vấn tình cảm cho các bạn, xong rồi các bạn ấy hỏi ấy. Nhưng mà thực ra thì đối với em thì em cảm thấy em nghĩ là phần lớn các bạn nghe podcast của chị, hoặc là có thể tất cả các bạn nghe podcast của chị đều là con gái. Nên là em nghĩ là nên là tốt nhất là các bạn, tức là gọi là gì nhỉ, hỏi ý kiến mọi người thì tốt, và gọi tiếp nhận ý kiến của mọi người thì tốt, nhưng không cần phải tiếp thu hết. Khi mà người khác mà cho mình lời khuyên thường là nó đến từ một cái trải nghiệm rất là cá nhân mà không giống của mình ấy. Nên là nhiều khi cũng riêng bản thân mình thì cũng không biết là cái gì đúng nhất, cái gì không đúng rồi, nhưng mà nhiều khi là cứ làm đi xong rồi xài thôi.
Điều đấy cũng là điều mà chị cũng rất hay bảo mọi người. Thực ra những cái trả lời này chỉ là cho vui thôi, vì chúng mình hiểu nhau hơn. Kiểu các bạn ấy cũng sẽ có cái cảm giác là có người lắng nghe mình những cái điều mà khó nói mà khó chia sẻ với ai đấy. Còn thực ra là chị nghĩ là mình cũng vẫn sẽ phải tự trải nghiệm theo lăng kính của mình, trải nghiệm của mình, những cái kỹ năng của mình, sau đấy thì mình mới bắt đầu học học được bài học. Đấy.
Thì những cái lời khuyên mà chị em mình đưa ra nghe có vẻ như kiểu ngàn vàng và cũng có thể là rất là hay, nhưng mà đấy là thực ra là nó là kết quả của rất nhiều năm ngu si và làm nhiều việc rất sai, đến nhiều thằng rất vớ vẩn mình mới đúc kết được như thế.
Nhưng mà dù sao nếu lần sau chị có Q&A chị cũng vẫn muốn
ôi
hãy cùng nhau tư vấn.
Chị không cần
chị
mời em vẫn nhảy vào mà có okay. bao giờ được mời đâu, toàn tự lao vào.
Vui mà chị rất vui đấy. Sau những cái lần như thế chị mới biết là ôi mọi người có nhiều trải nghiệm rất thú vị hơn mình. Mình thấy rất là may mắn vì được nghe về những cái đấy. Kể cả kiểu trong cuộc đời của chúng mình 15 năm yêu nhau, được nghe về kiểu chuyện yêu đương của em hay chuyện yêu đương của các bạn chị.
Đúng rồi, tại vì có bao giờ mình ngồi xuống mà mình kể tất cả những cái chuyện như này đâu.
Đúng rồi. Và bình thường thì theo truyền thống của Diệp Daydreaming thì kết thúc mỗi tập thường hay có một bài hát. Chị cũng không biết cái này bao giờ sẽ phải kết thúc vì liên quan đến vấn đề bản quyền ấy. Nhưng mà bây giờ vẫn có thể làm được. Thì Mi có muốn tặng một bài hát gì đấy cho Diệp Daydreaming nói chung không?
Khó. Thực ra có một bài, chắc là có bài này em rất là thích, tên là Home. Thì em thấy lời của bài này nó rất là làm cho em kiểu rung động ấy. Cái khi mà em mới phát hiện được cái bài này thì em nghe nó lặp đi lặp lại phải đến kiểu 1.500 lần. Và đến bây giờ suốt ngày nghêu ngao hát là mới chồng em phát chán hết được. Và hy vọng chị và các bạn sẽ thích.
Cảm ơn Mi rất nhiều vì đã dành thời gian ngồi chat chit với chị ngày hôm nay và chia sẻ với mọi người. Cảm ơn Mi rất nhiều và hẹn gặp lại Mi trong những tập sau, có thể về những chủ đề khác trong series chat với bạn.
Ok, em lúc nào cũng sẵn sàng.
Cảm ơn Mi, bye bye.
Bye. Phoenix in the water, a fish that's learned to fly. And I've always been a daughter, but feathers are meant for the sky. And so I'm wishing, wishing further for the excitement to arrive. It's just I'd rather be causing the chaos and laying at the sharp end of this knife. With every small disaster, I'll let the water steer. Take me away to someplace real. 'Cause they say home is where your heart is set in stone. It's where you go when you're alone. It's where you go to rest your bones. And it's not just where you lay. Just where you make your bed. As long as we're together, does it matter where we go? So when I'm ready to be bolder and my cuts have healed the time, comfort will rest on my shoulder and I'll bury my future behind. Always keep you with me. You'll be always on my mind. But there's a shining in the shadows, and I'll never know unless I try. With every small disaster, I'll let the water steal. Take me away to someplace real. 'Cause they say home is where your heart is setting. Stone is where you go when you
mọi người vì đã dành thời gian lắng nghe Diệp Daydreaming cùng tớ. Đừng quên follow, tìm và nghe các tập khác của Diệp Daydreaming từ iTunes, App Podcast ở các thiết bị Apple, từ Spotify, từ SoundCloud. Hòm thư Diệp Daydreaming @gmail.com cũng luôn rộng mở đón nhận mọi tâm sự của mọi người. Hãy để lại những bình luận và lời nhắn của mọi người để bọn tớ có thể được đọc, được lắng nghe thêm nữa nhé. See you later!